Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 29 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Nhân sắp đến ngày giỗ một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, mùng 2 tháng 4 năm 2005, mùng 2 tháng 4 năm 2006. Tiến sĩ Navarro Vance, người phát ngôn của Tòa Thánh và cũng là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa hôm thứ Hai vừa qua, 27 tháng 3 rằng, sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không cần được chứng minh thêm nữa. Tiến sĩ Navarro Vance đã giải thích thêm như sau. Xác tín của dân Chúa về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là điều đã được nhìn nhận. Tiến sĩ đã nhắc lại ảnh hưởng mà vị giáo hoàng người Ba Lan, tức Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã có trên dòng tư tưởng của thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đã thành công đưa chiều kích tôn giáo của con người lên hạng thứ nhất. Theo tiến sĩ Navarro Vance, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho mình có sứ mạng duy trì phẩm giá của ngôi vị con người ngay từ khởi đầu triều đại giáo hoàng của Ngài. Và như thế được mọi người biết ơn, kể cả những ai không có niềm tin công giáo. Tin Hồng Kông. Các lãnh đạo giáo hội Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc hoan nghênh thông báo vinh thăng Hồng Y cho Đức Giám mục Joseph Zen của Hồng Kông và nói rằng Ngài có thể lên tiếng cho mọi người công giáo Trung Quốc. Đức Hồng Y Paul Shan, giám mục cao hùng Đài Loan, nay đã về hưu, đã nói với hãng tin UK rằng, một Hồng Y Trung Quốc có thể phản ánh quan điểm của các cộng đoàn công giáo Trung Quốc với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Paul Shan, năm nay 82 tuổi, là vị Hồng Y Trung Quốc thứ hai duy nhất còn sống. Ở Trung Quốc, Đức Giám mục Luca Fli của Feng Shang xác nhận cần có thêm một vị Hồng Y Trung Quốc. Đức Cha nói với hãng tin UK như sau. Nếu Đức Thánh Cha không bổ nhiệm một Hồng Y cho dân số đông đúc như thế, thì tôi sẽ có cảm nghĩ rằng các cộng đoàn công giáo Trung Quốc không có địa vị nào trong giáo hội hoàng vũ. Theo Đức Cha, địa vị mới của Đức Tân Hồng Y Joseph Zen sẽ có một ảnh hưởng cụ thể nơi công tác truyền giáo trong giáo hội Trung Quốc. Đức Cha Li hiện trong coi giáo phận thuộc tỉnh Shaanxi, là một trong bốn giám mục Trung Quốc đã được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể hồi tháng 10 năm vừa qua 2005. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã không cho phép các ngài tham dự cuộc họp này của các giám mục tại Vatican. Ông Cùng Bình Hùng, quan sát viên giáo hội ở Trung Quốc, cũng nhận thấy việc bổ nhiệm Hồng Y này là một phát triển tích cực cho giáo hội Trung Quốc, và lưu ý rằng Đức Tân Hồng Y Zen đã dạy nhiều chúng sinh ở Trung Quốc lục địa, và phần lớn trong số họ hiện là trụ cột của các giáo phận. Ông Kung, một người ngoài công giáo, đã nói với hãng tin UK như sau. Tôi tin rằng đường đi của Đức Hồng Y Zen, từ linh mục lên giám mục và bây giờ là Hồng Y, có thể truyền cảm hứng cho họ sống đức tin của mình một cách có ý nghĩa. Linh mục Peter Choi, cựu hiệu trưởng Đại chúng viện Thánh Linh của giáo phận Hồng Kông, cũng nói rằng, vì Trung Quốc rộng lớn, có nhiều người công giáo, việc bổ nhiệm một Hồng Y Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng mà Tòa Thánh dành cho giáo hội Trung Quốc. Điều này sẽ có lợi cho công tác truyền giáo ở Trung Quốc trong tương lai. Cha Peter Choi còn nói thêm như sau. Một vị Hồng Y Trung Quốc có thể giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Tòa Thánh. Hiện tại, người ta ước tính có khoảng 12 triệu người công giáo tại Trung Quốc, và giáo phận Hồng Kông có khoảng 243.000 người công giáo. Tin Việt Nam. Buổi gặp mặt Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Lạt. Trong dịp tĩnh tâm linh mục vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận đã chấp thuận bổ sung danh sách các thành viên trong ban thánh nhạc, để công việc phục vụ của ủy ban thánh nhạc khả dĩ tiếp cận được các giáo hạt, giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau cái chết của cha Giuse Nguyễn Văn Hân, nguyên trưởng ban thánh nhạc giáo phận, Đức cha Phêrô đã cử cha Giuse Nguyễn Văn Bảo thay thế. Hiện nay, ban thánh nhạc của giáo phận Đà Lạt có 15 thành viên, gồm có 8 linh mục, 2 nữ tu và 5 giáo dân, đại diện cho tất cả các giáo hạt trong giáo phận. Sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua, cha trưởng ban đã mời các thành viên ban thánh nhạc giáo phận đến nhà xứ An Hòa để họp buổi đầu tiên. Để chuẩn bị mừng 50 năm thành lập giáo phận Đà Lạt 1960-2010 và kỷ niệm 80 năm người dân tộc Cơ Ho đầu tiên gia nhập đạo, ủy ban thánh nhạc giáo phận Đà Lạt dự định thực hiện một cuốn tổng hợp thánh ca Giáng sinh nhằm mục đích cổ võ và lưu truyền các bài thánh ca bất hủ về Giáng sinh mà ngày nay có nguy cơ bị quên lãng, để thay thế bằng những bài hát mới của lớp trẻ, vui nhộn nhưng đôi khi thiếu chiều sâu. Bất ngờ Đức cha Phêrô đã đến thăm, mọi thành viên vui mừng đón nhận sự khích lệ cũng như những hướng dẫn quý báu của vị cha chung. Tôi rất vui mừng vì đây là vấn đề tôi tha thiết rất lâu. Thánh ca phải có một chỗ đứng trong phụng vụ và trong hội thánh. Tuy nhiên, nếu không khéo, nó cũng dễ phá hỏng phụng vụ. Tôi ghé thăm để nói lên sự biết ơn vì ban thánh nhạc giáo phận đã nỗ lực hy sinh làm việc để đem lại kết quả tốt cho các buổi phụng vụ. Chúng ta không nôn nóng, mỗi năm tập hợp một số ý kiến và đem ra áp dụng, thì dần dần sẽ gây ý thức được nơi cộng đoàn phụng vụ. Cha trưởng ban cũng thay mặt ban thánh nhạc cảm ơn sự quan tâm của Đức cha và trình bày công việc của nhóm. Cuộc họp nhằm tuyển chọn các bài thánh ca Giáng sinh có giá trị và ăn sâu trong tâm thức của giáo dân. Sợ rằng tình trạng các ca trưởng không quen những bản thánh ca cũ mà chỉ chuộng những bài mới sẽ làm giảm thiểu tâm tình sốt sắng linh thiêng của kho tàng thánh ca Giáng sinh Việt Nam mà tiền nhân đã gây dựng. Qua cuộc họp mặt đầu tiên này, ban thánh nhạc giáo phận Đà Lạt đã tuyển chọn 60 bài thánh ca cho tuyển tập thánh ca Giáng sinh theo dự định. Tuyển tập này sẽ còn được đem ra bàn thảo trong buổi họp vào đầu tháng 7 tới đây. Hy vọng những nỗ lực của ban thánh nhạc giáo phận Đà Lạt sẽ góp phần làm cho nền thánh ca phụng vụ được sốt sắng và sâu lắng hơn. Cũng tin Việt Nam từ Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt có một sinh hoạt vẫn được duy trì và phát triển từ sau năm thánh 2000. Đó là các sinh hoạt của các giới, ví dụ giới gia trưởng, giới hiền mẫu, giới trẻ, giới giáo lý viên. Song có một thành phần hàng ngày vẫn âm thầm nhưng không thể thiếu trong các thánh lễ, đặc biệt trong các thánh lễ càng đông thì vai trò của họ càng trở nên quan trọng. Đó là các thừa tác viên trao mình Thánh Chúa. Họ gồm các thầy, các nữ tu và số đông giáo dân đạo đức. Chính vì thế, Đức Giám mục Giáo phận đã có ưu tư rất lâu để có một sinh hoạt dành riêng cho họ, và ưu tư đó đã thành hiện thực vào ngày thứ Bảy 11 tháng 3 tại nhà thờ Thánh Tâm, Lộc Tiến. Vào lúc 8 giờ sáng, cha quản hạt khai mạc buổi sinh hoạt, ngài nêu bật vai trò quan trọng của các thừa tác viên trong sinh hoạt giáo xứ và giáo hạt. Sau đó là giờ thánh, trong đó có phần suy niệm đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 13 đến 21 về phép lạ Chúa làm cho bánh hóa ra nhiều. Từ vai trò và vị trí của các môn đệ trong phép lạ này, bài suy niệm mời gọi các thừa tác viên suy nghĩ về vai trò và vị trí của mình trong việc cộng tác vào chương trình cứu độ. Chúa Giêsu trao ban bánh cho các môn đệ để các môn đệ lại phân phát cho dân chúng. Ngày xưa Chúa đã hành động qua tay các môn đệ, ngày nay Chúa cũng vẫn hành động như thế. Chúng ta sẽ mãi mãi đối diện với sự thật trung tâm này của hội thánh. Quả thật các thừa tác viên sẽ vô dụng nếu không có Chúa, và thật Chúa cũng khó được ban phát cho anh chị em nếu không có các thừa tác viên của Ngài. Ngày nay, nếu Chúa Giêsu cần làm việc gì, thì Ngài cũng cần có con người để làm việc ấy. Chúa cần con người để Ngài hoạt động qua người đó, đặc biệt trong việc phân phát chính mình Ngài là của ăn nuôi sống con người. Chúa Giêsu cần các thừa tác viên để Ngài có thể làm việc qua họ và nhờ họ đem chính Ngài là lương thực tình yêu đến cho người khác. Chúa luôn cần con người phân phát, phận sự chúng ta là làm những người như vậy, những người có đầy Chúa và chia sẻ Chúa. Chúa mời gọi chúng ta vào một công tác thật trọng đại, đó là phân phát mình Ngài, làm của ăn trường sinh cho kẻ khác. Nhưng Ngài không đòi hỏi chúng ta những tài năng, tiền của. Ngài chỉ bảo chúng ta, hãy đến với ta bằng con người thật của chúng con, dù nghèo nàn. Phần quan trọng của buổi họp mặt là sự gặp gỡ Đức Giám Mục. Ngài đã trình bày nhiều khía cạnh của thợ tác viên, theo các khía cạnh giáo luật, phụng vụ và mục vụ. Sau đó có giờ góp ý, giải đáp thắc mắc. Buổi gặp mặt tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại một dư âm và suy tư, khiến nhiều người bị đánh động và nỗ lực canh tân đời sống đạo đức cá nhân của mình.
Tin Hàn Quốc. Đức Tân Hồng Y Tổng Giám Mục Nicholas Cheong, Tổng Giám Mục Seoul, năm nay 74 tuổi, còn quyền vào Mật viện Bầu Giáo Hoàng, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1931 ở Seoul. Ngài được phong chức linh mục năm 1961 và làm thư ký cho Đức Tổng Giám Mục Seoul lúc đó và trưởng ấn của Tổng Giáo Phận Seoul từ năm 1965 đến năm 1967. Năm 1970, Ngài lấy bằng thạc sĩ về giáo luật ở Đại học Giáo Hoàng Urbaniana ở Roma, đồng thời trở thành giám mục thứ hai của giáo phận Chungju và là giám mục Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu giáo phận này. 28 năm sau, Ngài trở lại Seoul khi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Seoul vào năm 1998, kế nhiệm Đức Hồng Y Stephen Kim về hưu năm đó. Ngài cũng kế vị Đức Hồng Y Kim làm giám quản thông tòa giáo phận Bongyang, Bắc Hàn, và làm Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công giáo Hàn Quốc. Hiện Đức Tân Hồng Y phục vụ trong 4 ủy ban của Hội đồng Giám Mục Hàn Quốc: Ủy ban Giám Mục về Giáo sĩ và Tu sĩ, Ủy ban Giám Mục về Giáo lý, Ủy ban Giám Mục đặc biệt về Hòa giải người Triều Tiên, và Ủy ban Giám Mục đặc biệt xúc tiến việc phong chân phước và phong thánh. Ngài còn là Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về giáo luật của Hội đồng Giám Mục Hàn Quốc và là bề trên của Hội Thừa Sai Hải Ngoại Hàn Quốc và Viện Giáo lý Công giáo, cả hai đều trực thuộc Hội đồng Giám Mục Hàn Quốc. Là một học giả về giáo luật, Ngài đã viết hơn 20 cuốn sách về giáo luật và còn dịch nhiều sách tôn giáo. Với tư cách là Tổng Giám Mục Seoul, Ngài khá trầm tĩnh so với vị tiền nhiệm của Ngài, người thường lên tiếng về các vấn đề xã hội và chính trị. Đức Tân Hồng Y Nicholas Cheong, Tổng Giám Mục Seoul, được xem là người có quan điểm ôn hòa về thần học và chính trị. Tình Thái Lan. Các linh mục thuộc khu vực Đông Bắc Thái Lan dự định giúp người dân thành lập các ngân hàng lúa, ngân hàng gia súc và các nhóm hợp tác xã ở các vùng chưa có. Khoảng 100 trong số 144 linh mục của các giáo phận vùng Đông Bắc Thái Lan đã tham dự hội nghị khu vực thường niên từ ngày 23 đến 26 tháng Giêng vừa qua tại Nakhon Ratchasima, cách Bangkok 260 cây số về phía đông bắc. Hội nghị có chủ đề nhìn lại quá khứ và hy vọng về tương lai, truyền giáo ở khu vực Isan, tức là khu vực đông bắc Thái Lan. Theo các tham dự viên, phần lớn cuộc họp tập trung vào cách giúp dân làng về những việc vốn vẫn còn là một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trừ một vài phần trăm dân chúng, còn lại đa số dân trong vùng là người Phật giáo. Linh mục Prayat, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Xã hội của Giáo phận Udon Thani, đã nói với hãng tin UK sau đó rằng, hầu hết người dân vùng Isan, tức vùng Đông Bắc Thái Lan, bị kẹt trong dòng nợ nần. Họ phải vay tiền để mua máy móc hiện đại, phân hóa học và thuốc trừ sâu, rồi sản lượng kém và giá cả thấp, thậm chí làm cho họ khó mà trả được tiền lãi. Tình cảnh còn tệ hại hơn đối với những người không có đất và phải làm công ăn chia. Những tá điền làm công ăn chia này phải thuê đất để canh tác, cũng như mua giống và phân bón. Sau khi thảo luận về tình hình này, các linh mục vùng Đông Bắc Thái Lan nhất trí giúp người dân thành lập các hợp tác xã, các nhóm tiết kiệm và các ngân hàng lúa, phân bón và gia súc ở các vùng chưa có các biện pháp trợ lực kinh tế như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, tiếp liền sau công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh một lần nữa về chiến tá của các Hồng Y, cho đến mức hy sinh mạng sống, như được biểu trưng nơi màu đỏ. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những cộng đoàn Kitô đang chịu bách hại vì đức tin. Mặc dù Đức Thánh Cha không đích danh nêu ra những quốc gia nào trên thế giới không có tự do tôn giáo, hay chỉ có trên giấy tờ mà thôi, nhưng chúng ta đều có thể đoán được Đức Thánh Cha muốn nhắm đến những cộng đoàn Kitô nào. Giờ đây chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi xướng kinh truyền tin hôm trước Chủ nhật vừa qua với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma như sau. Anh chị em thân mến, công nghị Hồng Y vừa diễn ra trong những ngày qua để bổ nhiệm 15 vị tân Hồng Y, đã là một kinh nghiệm sâu xa về giáo hội, một kinh nghiệm cho phép chúng ta cảm nếm sự phong phú thiêng liêng của đoàn thể tín, của việc gặp nhau như những anh em, tuy từ nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng tất cả đều được liên kết chung lại do bởi tình yêu duy nhất đối với Chúa Kitô và đối với giáo hội của Người. Một cách nào đó, chúng ta đã có dịp sống lại thực tại của cộng đoàn Kitô đầu tiên quy tụ quanh mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và quanh thánh tông đồ Phêrô để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần và để dấn thân vào công cuộc rao giảng tin mừng trên toàn thế giới. Lòng trung thành với sứ mạng cho đến mức hy sinh chính mạng sống của mình, đó là đặc điểm riêng biệt của các vị Hồng Y theo như lời hứa của các ngài và như được biểu trưng bởi màu đỏ, giống như màu của máu. Do bởi sự trùng hợp đầy quan phòng, công nghị Hồng Y đã được diễn ra trong ngày 24 tháng 3 là ngày nhắc nhớ những nhà truyền giáo trong năm qua đã bị giết hại nơi tiền tuyến của công việc rao giảng phúc âm và phục vụ con người tại nhiều nơi trên thế giới. Và như thế, công nghị Hồng Y là một dịp để cảm thấy mình hơn bao giờ hết được gần gũi bên cạnh tất cả những người Kitô đang chịu đau khổ vì bị bách hại vì đức tin. Chiến tá của những anh chị em Kitô này mà hàng ngày chúng ta nghe biết được qua tin tức, và nhất là sự hy sinh của tất cả những ai đã bị giết hại. Chứng tá đó có giá trị xây dựng và thôi thúc chúng ta dấn thân rao giảng phúc âm một cách chân thành hơn và quảng đại hơn. Tâm tư tôi giờ đây hướng một cách đặc biệt đến những cộng đoàn Kitô đang sinh sống tại những quốc gia không có sự tự do tôn giáo, hoặc những cộng đoàn Kitô đang phải chịu nhiều giới hạn, mặc dù trên giấy tờ có quả quyết cho rằng có tự do tôn giáo. Tôi khuyến khích những cộng đoàn Kitô này hãy bền chí trong sự kiên trì và trong tình yêu Chúa Kitô. Tình yêu này là hạt giống của nước Chúa đang đến, hay đúng hơn, đã đến trong thế gian rồi. Với tất cả những ai đang hoạt động để phục vụ cho tin mừng trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn nói lên tình liên đới sống động nhất nhân danh toàn thể giáo hội, và đồng thời bảo đảm rằng tôi nhớ đến họ hàng ngày trong lời cầu nguyện. Giáo hội tiến tới trong lịch sử và được phổ biến trên thế giới với sự đồng hành của mẹ Maria, nữ vương các tông đồ. Như trong phòng tiệc ly ngày xưa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria luôn là kỷ niệm sống động về Chúa Giêsu đối với những người Kitô. Chính mẹ là đấng linh động lời cầu nguyện và là kẻ nâng đỡ cho niềm hy vọng của người Kitô. Chúng ta hãy xin mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường sống hàng ngày, và xin mẹ hãy bảo vệ với tình thương đặc biệt bảo vệ những cộng đoàn Kitô đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất và đau khổ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa của công nghị Hồng Y, vừa đồng thời kêu gọi liên đới và cầu nguyện cho những cộng đoàn Kitô đang gặp phải khó khăn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử Thánh Francisco Paula. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng theo dõi tuổi thơ của thánh nhân. Thánh Francisco Paula chẳng phải ngẫu nhiên mà trở nên một vị thánh. Nhưng thánh nhân đã được Thiên Chúa chọn phục vụ cho Ngài từ lâu trước. Dấu hiệu này đã tỏ lộ 9 tháng trước khi Thánh Francisco sinh ra. Các người láng giềng ngạc nhiên khi thấy các hình lưỡi lửa nhảy múa trên căn nhà khiêm hạ của ông Giacomo và bà Vienna D'Alessio, một đôi vợ chồng đạo đức. Họ gọi hai vợ chồng D'Alessio ra nhìn hiện tượng kỳ lạ này. Tuy bối rối, nhưng ông bà D'Alessio không cảm thấy sợ và xem đây như là một dấu lạ của Thiên Chúa. Hai vợ chồng vẫn tiếp tục với các công việc bổn phận. Bà Vienna đảm đang công việc trong nhà, ông Giacomo thì lo việc ngoài đồng án. Hằng ngày họ tham dự thánh lễ và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các người hàng xóm. Vì thế, họ rất được mọi người yêu mến và kính trọng. Tuy lấy nhau đã 15 năm trời, nhưng bà Vienna vẫn không sinh đẻ gì cả. Hai vợ chồng không thất vọng, và đêm ngày luôn cầu nguyện với Thánh Francisco ban cho họ một mụn con nối dõi. Cuối cùng họ đã được tội nguyện. Một cậu bé kháu khỉnh chào đời ngày thứ Sáu, 27 tháng 3, năm 1416, tại Paola, miền nam nước Italia, đem lại một nguồn vui lớn lao cho ông bà D'Alessio. Nhớ lại các hình lưỡi lửa nhảy múa trên mái nhà 9 tháng trước đó, hai ông bà đã hiểu đó là dấu hiệu từ trời cho biết con của họ sẽ là một người đặc biệt và độc nhất. Với lòng sùng kính Thánh Francisco Assisi, ông bà D'Alessio tin chắc rằng vị thánh cả của người nghèo này đã đáp lại lời kêu cầu của họ. Nên, để tỏ lòng biết ơn, họ đã đặt tên cho đứa bé là Francisco. Nhưng niềm vui của đôi vợ chồng D'Alessio chẳng bao lâu đã bị một đám mây mù che phủ. Một tháng sau khi Francisco sinh ra, bà mẹ khám phá ra con mắt bên trái của Francisco bị làm độc sương mủ. Tất cả mọi phương pháp chữa trị của thời bấy giờ đều vô hiệu. Quá thất vọng, bà mẹ bồng đứa bé đến một nhà thờ gần đó. Quỳ trước tượng của Thánh Francisco Assisi, khẩn cầu vị thánh bổn mạng của gia đình hãy cứu đứa bé có cùng một tên với Ngài khỏi bị mù lòa. Với những giọt lệ lăn dài trên má, bà Vienna thề hứa rằng nếu Thánh Francisco chữa lành con bà, thì bà sẽ cho con đến phục vụ các tu sĩ Francisco tại tu viện Saint Mark một năm, khi cậu bé đã đến tuổi khôn. Francisco sẽ mặc áo dòng và chu toàn mọi lời khấn của dòng anh em hàng mộ. Vài ngày sau, con mắt của Francisco đột nhiên lành lặn như một phép lạ, càng làm cho đôi vợ chồng D'Alessio tin tưởng vào Thánh Francisco Assisi mạnh mẽ hơn và luôn cầu nguyện với Ngài hằng ngày trong thánh lễ cũng như trong kinh nguyện. Buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 1429 là ngày Francisco được đúng 13 tuổi. Thánh Francisco Assisi đã hiện ra bên giường và nói với cậu rằng, hãy nói lại với cha mẹ con, là đã đến lúc con phải đến phục vụ các tu sĩ hèn mọn một năm. như lời mẹ con đã hứa, lúc con được chữa lành bệnh đau mắt khi còn là một đứa bé thơ. Francisco đã tường thuật lại cuộc viếng thăm của Thánh Francisco với mẹ cậu. Vì đúng lời hứa, hai ông bà D'Alessio đã đem con trai đến dòng anh em hèn mọn tại tu viện Saint Mark ở Argentano, cách Paula 12 dặm đường, nơi mà cha bề trên Anthony cũng đang nóng lòng chờ đón cậu. Ngay ngày hôm sau, sau thánh lễ, cha Anthony đã cho Francisco mặc tu phục của một tu sĩ hèn mọn và vạch ra cho cậu những nét chính về các lời khấn của dòng là khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời và khiêm nhường. Đây là những điều Francisco phải tuân giữ trong thời gian sống trong tu viện. Francisco vui vẻ chấp nhận, đoạn ôm chầm lấy cha mẹ chào tạm biệt, để bắt đầu một cuộc đời khổ tu của dòng anh em hèn mọn. Lòng nhiệt thành sống đạo của Francisco, sự hăng hái giúp đỡ mọi người, cộng với sự tận tâm trong các công tác được giao phó, đã làm cho các tu sĩ trong cộng đoàn cảm kích sâu xa. Cậu luôn luôn làm việc với nét mặt tươi vui, hăng hái, không bao giờ than trách điều gì, dù cho làm việc trong nhà bếp, trong nhà thương, trong các công tác bác ái đối với các người nghèo trong vùng, hay là đi lượm củi trong rừng. Lúc nào Francisco cũng cảm ơn Chúa vì đã ban cho cậu cơ hội tuyệt vời này đi phục vụ Ngài, phục vụ Thánh Francisco và các anh chị em nghèo khổ. Ngoài các công việc bổn phận, Francisco còn chú tâm học hỏi Kinh Thánh và các tác phẩm của Thánh Francisco Assisi, rồi đem ra suy gẫm và áp dụng vào trong đời sống phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Chẳng bao lâu, Francisco đã hòa nhập vào trong cuộc sống khắc khổ và tận hiến hoàn toàn chính mình cho Thiên Chúa. Tuy cảm kích trước sự nhiệt thành của Francisco, nhưng cha Anthony luôn nhắc nhở cậu đừng quá hãm mình hành xác mà có hại cho sức khỏe. Francisco cứ khăng khăng đòi ngủ trên nền nhà lạnh lẽo, thay vì trên tấm niệm rơm mỏng mà các tu sĩ thường dùng. Ít nhất là đã có 3 phép lạ xảy ra trong khoảng thời gian 1 năm Francisco sống tại tu viện Saint Mark. Phép lạ thứ nhất là việc Francisco xuất hiện một lúc nhưng tại 2 nơi khác nhau. Trong khi giúp lễ tại nhà nguyện, Francisco còn được thấy giúp các tu sĩ nấu ăn trong nhà bếp. Dịp khác, Francisco được giao phó nhiệm vụ nấu ăn. Cậu đặt nồi rau trên bếp lò nhưng chưa đốt lửa. Nhận thấy còn sớm, Francisco liền vào nhà nguyện để nguyện gẫm. Bị cuốn hút trong trạng thái xuất thần khi cầu nguyện, Francisco quên bẵng đi bữa ăn chiều, cho đến khi các tu sĩ đói bụng cầu nhau vì sự bê trễ của cậu, Francisco mới giật mình vội vã chạy vào nhà bếp và làm dấu thánh giá trước bếp lò. Lập tức nó bùng cháy lên, và chỉ vài phút sau, nồi rau của cậu đã nấu chín trước sự kinh ngạc của các tu sĩ. Thức ăn được bày trên bàn đúng giờ và các tu sĩ còn nhận thấy nó ngon hơn thường lệ nhiều. Phép lạ thứ 3 xảy ra là lúc Francisco đang giúp một thánh lễ trọng. Nhận thấy bình trầm hương chưa đốt, ông Từ bảo Francisco xuống bếp lấy lửa. Gần đến giờ lễ, nhưng không tìm được đồ đựng lửa. Quýnh quáng, Francisco dùng tay bốc mấy cục than đang cháy đỏ trong lò, đặt lên trên vạt áo, rồi chạy đến nhà nguyện, đặt chúng vào trong bình trầm hương, mà tay và áo của cậu không bị bỏng cháy gì cả, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. 3 phép lạ kể trên chẳng bao lâu đã được đồn đãi xa gần khắp trong giáo phận. Nhiều người hiếu kỳ đã đến tu viện để theo dõi những hành động phi thường của chàng tập sinh trẻ tuổi này. Cả đến đức giám mục giáo phận là đức cha Luigi Impriaco, một tu sĩ biển Đức, cũng đến gặp Francisco để kiểm chứng, xem cho rõ thực hư về những điều ngài đã nghe. Cuối cùng, ngài đã tin vào quyền lực nhiệm màu của Francisco và còn trở lại tu viện nhiều lần khác để trò chuyện với cậu. Khi năm phục vụ chấm dứt, các tu sĩ Francisco cố gắng thuyết phục chàng thiếu niên gia nhập dòng, nhưng cậu từ chối, vì cậu cảm thấy mình có một ơn gọi khác ở ngoài thế gian. Francisco đã cảm ơn các tu sĩ đã tận tâm dạy dỗ cậu biết đọc biết viết, giúp cậu thông suốt thánh kinh và các nghi thức phụng tự, nhất là thông truyền cho cậu niềm tin Kitô và ý thức trách nhiệm của các bổn phận, để cậu có thể dùng sự hiểu biết của mình mà phục vụ anh chị em đồng loại. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu sử của Thánh Francisco Thành Paula xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, sẽ được cử hành cấp giáo phận vào Chủ nhật Lạy Lá tới đây, ngày 9 tháng 4. Nội dung chính của sứ điệp là lời mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến lời Chúa và yêu mến giáo hội. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Chủ đề mà cha muốn đề ra cho chúng con suy niệm là câu trích từ Thánh Vịnh 118 như sau. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng dẫn đưa con trên đường. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Thiên Chúa mặc khải chính mình trong lịch sử. Ngài nói chuyện với con người, và lời Ngài là lời đầy sức sáng tạo. Các tông đồ đã lắng nghe lời ban ơn cứu rỗi và đã thông truyền lời này cho những kẻ kế vị các ngài, như là viên ngọc quý giá cần được lưu giữ an toàn trong tủ sắt giáo hội. Không có giáo hội, viên ngọc quý lời Chúa gặp nguy hiểm, bị mất đi hoặc bị bể đi. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy yêu mến lời Chúa và hãy yêu mến giáo hội. Hãy đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Đức Thánh Cha đã khuyên các bạn trẻ như sau. Chúng con hãy suy niệm lời Chúa. Chúng con sẽ khám phá rằng những tư tưởng của Chúa không giống như tư tưởng của con người. Các bạn trẻ thân mến, cha khuyến khích chúng con hãy trở nên quen thuộc với Kinh Thánh. Hãy gìn giữ Kinh Thánh gần bên tầm tay. Ngõ hầu Kinh Thánh trở nên địa bàn, chỉ cho chúng con biết con đường phải theo. Ai lắng nghe lời Chúa và liên lỉ quy chiếu về lời Ngài, thì người đó xây dựng cuộc sống mình trên những nền tảng vững chắc. Và trong một gặp gỡ Thánh Cha thứ tư tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã đọc lại phần thứ nhất của sứ điệp này. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp như sau. Tác giả thư Do Thái đã viết như sau. Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa ăn sâu vào tận trong cõi tâm linh sâu xa nhất, vào tận trong cốt tủy. Lời Chúa dò thấu tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Thư Do Thái chương 4 câu 12. Cần phải nghiêm chỉnh lắng nghe lời huấn dụ, xem lời Chúa như vũ khí cần thiết trong cuộc chiến thiêng liêng. Lời Chúa tác động hữu hiệu và mang lại hoa trái. Nếu chúng ta học biết lắng nghe và sau đó vâng phục tuân theo lời Chúa. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích như sau. Vâng phục trong đức tin là hành động tự do đặt mình tuân theo lời được lắng nghe, bởi vì sự thật của lời Chúa được bảo đảm bởi Thiên Chúa, đứng là sự thật. Nếu tổ phụ Abraham là mẫu gương cho thái độ lắng nghe này, tức là thái độ vâng phục, thì vua Salomon cho thấy Ngài là kẻ say mê đi tìm sự khôn ngoan được tích chứa trong lời Chúa. Khi Thiên Chúa đề nghị với vua Salomon, hãy xin ta ban cho con điều gì con muốn, thì vua Salomon trả lời như sau, lạy Chúa, xin hãy ban cho tôi tới Chúa một con tim vâng phục. Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 3, câu 5 và câu 9. Bí quyết để có một con tim vâng phục là luyện tập mình có một con tim biết lắng nghe. Và tín hữu có được điều này nhờ suy niệm không ngừng lời Chúa và ăn rễ sâu vào lời Chúa, nhờ sự dấn thân muốn biết lời Chúa mỗi ngày một hơn.
các bạn trẻ thân mến, cha khuyến khích chúng con hãy làm cho mình trở nên quen thuộc với Kinh Thánh. Hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay, ngõ hầu Kinh Thánh trở nên chiếc địa bàn chỉ cho chúng con biết con đường phải đi theo. Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng con sẽ học biết Chúa Kitô. Về việc này, Thánh Gerolamo có nhận xét như sau: không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Một phương thế hết sức đáng khen để đào sâu và nếm hưởng lời Chúa là phương thế Lectio Divina, là đọc và suy niệm lời Chúa. Việc này kết thành con đường thiêng liêng đích thật và riêng biệt, qua nhiều giai đoạn, từ việc đọc Lectio, tức là đọc đi đọc lại một đoạn Kinh Thánh, vừa thu nhận những yếu tố chính của đoạn đó, người ta bước sang việc suy niệm Meditatio, được hiểu như là việc để nội tâm mình dừng lại, trong đó linh hồn hướng về Thiên Chúa, vừa cố gắng hiểu điều mà lời Ngài nói lên cho cuộc sống cụ thể hôm nay. Tiếp theo là việc cầu nguyện Oratio, làm cho ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong đối thoại trực tiếp. Và cuối cùng là việc chiêm ngắm Contemplatio, giúp ta giữ tâm hồn mình luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô, mà lời Ngài là ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tâm tối, cho đến lúc bình minh đến và ngôi sao mai mọc lên trong tâm hồn anh chị em. Thư thứ hai Phêrô chương 1 câu 19. Việc đọc, học hỏi và suy niệm lời Chúa phải dẫn ta đến việc sống gắn bó với Chúa Kitô và với những giáo huấn của Ngài. Thánh Giacomo cảnh tỉnh như sau: anh chị em hãy là những kẻ thực hành lời Chúa, chứ không phải chỉ là những kẻ lắng nghe suông, vừa tạo ra cho mình ảo tưởng đã sống lời Chúa. Bởi vì nếu một người chỉ lắng nghe suông và không thực hành lời Chúa, thì giống như kẻ nhìn dung mạo mình trong gương, nhìn xong liền bỏ đi và quên tức khắc mình như thế nào. Ngược lại, ai chăm chú nhìn vào luật trọn hảo, luật của tự do và sống trung thành với luật này, không phải như người nghe rồi quên, nhưng như kẻ thực hành lệ luật, thì người đó sẽ gặp được hạnh phúc trong việc thi hành luật Chúa. Ai lắng nghe lời Chúa và liên lỉ quy chiếu về lời Ngài, thì người đó xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng vững chắc. Chúa Giêsu đã phán: ai lắng nghe lời ta và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 24. Người đó sẽ không chào thua những cơn giông bão cuộc đời. Xây dựng cuộc đời trên nền tảng Chúa Kitô, vừa tiếp nhận lời Chúa cách tươi vui và thực hành những điều lời Chúa dạy. Thưa các bạn trẻ của ngàn năm thứ ba, chương trình sống của chúng con cần trở nên như thế. Điều cần thiết là cần có thế hệ mới, những tông đồ ăn rễ sâu vào trong lời dạy của Chúa Kitô, những kẻ có khả năng đáp lại những thách thức của thời đại chúng ta và sẵn sàng phổ biến phúc âm mọi nơi. Đây là điều Chúa yêu cầu nơi chúng con, đây là điều giáo hội mời gọi chúng con thực hiện, và đây là điều mà thế giới dù không ý thức chờ đợi từ nơi chúng con. Nếu Chúa Giêsu mời gọi chúng con, thì chúng con đừng sợ đáp lại cách quảng đại, nhất là khi Chúa đề nghị chúng con theo Ngài trong đời sống tận hiến hoặc trong đời sống linh mục. Chúng con đừng sợ, hãy tin tưởng vào Chúa và chúng con sẽ không bị thất vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng ở đây. Thứ tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng đọc tiếp phần cuối cùng của sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá năm nay, mùng 9 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với Giới Trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh ngọc vươn lên khi nâng đông chiếu trăng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ là mỗi người chúng ta hãy sống thực tế, biết giới hạn của mình, vui và bằng lòng với những thành công nho nhỏ. Làm sao cho ta lớn lên dần dần, mỗi ngày một hơn, chứ không phải là đạt đến sự hoàn hảo trong mọi việc ta làm. Hôm nay, chúng ta tiến thêm một bước nữa trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và thành công cho đời mình. Đó là hãy nắm trách nhiệm đời mình, nghĩa là chịu trách nhiệm về mọi hành vi, mọi việc xảy ra cho mình, chứ không quy lỗi, không than phiền hay oán trách ai, hoặc chờ đợi ai đó đem hạnh phúc đến cho mình. Đây là câu chuyện của anh Tham. Anh chẳng thích gì công việc của mình. Lương của anh ít hơn là anh mong chờ. Chẳng mấy khi anh vui vẻ với vợ con hay cả với chính mình. Anh thấy cô đơn và buồn chán. Anh Tham chẳng bao giờ làm những gì anh bảo là anh muốn làm. Nhưng anh lại luôn luôn tìm ra lý do tại sao anh lại ở trong tình trạng như thế, và cái gì đã đưa đẩy anh đến cơ sự này. Anh Tham thường kể lể và than phiền là tại vì tổ chức của nhà nước, tại vì vợ con anh không hiểu anh, tại vì vân vân. Tại vì anh không gặp may, tại vì cha mẹ không cho anh được học tới nơi tới chốn. Anh Tham đã để cho những than phiền trách móc ám ảnh tâm trí mình, và dường như anh cho mình có đủ lý do để biện hộ cho những lời than hoán của mình. Bạn có thể kéo dài danh sách những cái bạn có thể than phiền trách móc, và danh sách càng dài thì bạn càng lún sâu, càng xa với cuộc sống. Nếu bạn cùng tôi mời anh Tham cùng đi một vòng quanh thành phố và quan sát một số người, chúng ta có thể tìm ra những người hạnh phúc, ngay cả khi họ chẳng được học hành gì cả. Có những người đã làm nên sự nghiệp, mà cuộc đời họ đã bắt đầu với cái nghề bán trà đá. Có người chẳng có cha mẹ hay anh chị em, mà họ chẳng oán, chẳng trách ai. Nếu bạn cứ chờ đợi hoàn cảnh thuận tiện rồi mới hạnh phúc và thành công, thì tôi xin thú thật với bạn là còn lâu hay chẳng bao giờ bạn nếm được mùi hạnh phúc. Cuộc sống mình như thế nào là do mình tự tạo đấy. Giờ đây chúng ta bước thêm một bước nữa. Chúng ta tìm hiểu câu nói thấm thía sau đây. Bạn bắt đầu lớn lên khi bạn chấm dứt than trách. Hai vế của câu này rất thăng bằng. Bắt đầu lớn lên, than trách chấm dứt. Bạn thật sự thay đổi, phát triển khi bạn mang lấy trách nhiệm đời mình, chứ không than vãn, oán trách hay đổ lỗi cho kẻ khác. Vì khi đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh, bạn không cố gắng khắc phục, mà cứ chờ cho người khác thay đổi hoặc hoàn cảnh đổi thay. Chỉ khi nào bạn quyết tâm làm một cái gì, và làm với hết khả năng, với tinh thần trách nhiệm, khi đó bạn mới hy vọng thành công. Còn bạn cứ để cho hoàn cảnh đưa đẩy, làm chủ đời bạn, thì làm sao cuộc sống xảy ra như ý bạn muốn được? Chắc có khi bạn cũng có kinh nghiệm là mình muốn một điều mà mình lại làm một ngã. Vậy phải tận dụng hết ý chí và năng lực thì mới mong sự việc xoay theo ý mình muốn. Oán trách, đổ lỗi chỉ là một cách thối thoát trách nhiệm và đầu hàng cuộc sống mà thôi. Bạn nên nhớ rằng cuộc sống là một tiến trình. Chúng ta tất cả đều vừa hành trình và vừa xây dựng cuộc sống cùng một lúc. Nếu chúng ta hành trình một cách thích thú, chúng ta mới có sức để lướt thắng trở ngại. Nếu bạn than trách, đổ lỗi cho ai hoặc cho số phận, bạn chẳng khác gì những anh xì ke hoặc nghiện rượu. Suốt đời lệ thuộc vào á phiện, cần sa hay rượu. Không có những thứ ấy, họ sẽ khốn khổ và chẳng làm được gì. Khi bạn chờ mọi hoàn cảnh thuận lợi, rồi mới bắt tay vào việc xây dựng cuộc sống mình, thì bạn cũng là người lệ thuộc, hay nói cách khác, bạn là người nô lệ. Và tôi e rằng hạnh phúc và thành công có lẽ chỉ ở trong giấc mơ mà thôi, chứ khó mà thành hiện thực được. Bạn muốn làm chủ cuộc sống và tạo hạnh phúc cho mình, phải không? Vậy bạn hãy tận dụng mọi thứ mà mình có.
chấp nhận nó, cải tiến nó với hết khả năng và chịu trách nhiệm về mọi sự xảy đến cho mình. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thay đổi người khác hay hoàn cảnh không? Câu trả lời có thể là vừa có lại vừa không. Sao lại mâu thuẫn thế? Đúng đấy, bạn không thay đổi được ai hay hoàn cảnh khi bạn ngồi không và chờ đợi. Hay khi bạn khoanh tay phó mặc cho số phận đưa đẩy, hay thụ động và có thái độ tiêu cực trước người khác và các biến cố, hoặc trước thực tại cuộc đời bạn. Trái lại, nếu bạn lấy sáng kiến và quyết định làm một cái gì để khắc phục hoàn cảnh hay ảnh hưởng trên người khác, có nghĩa là bạn làm chủ bạn, làm chủ tình hình. Bạn là kẻ chủ động chứ không phải bị động. Bạn không ngại đối diện với khó khăn hay bất trắc. Với ý chí và nghị lực, với sự kiên trì và cố gắng, với niềm lạc quan và tin tưởng, bạn tự thay đổi mình trước, thay đổi thái độ và nhãn quan về cuộc sống và tha nhân. Khi ấy, bạn mới có cơ may và hy vọng thay đổi người khác và hoàn cảnh. Một điểm then chốt nữa mà bạn cần phải lưu ý là khi bạn ta thán, oán trách hay đổ lỗi, bạn sẽ mất những năng lực để đối phó với thực tại. Thêm vào đó, bạn sẽ cô đơn, vì chẳng ai muốn gần gũi với những loại người như thế. Ai cũng bị hấp dẫn bởi những người vui vẻ, yêu đời và đầy nghị lực, đầy sáng kiến. Và như bạn biết đấy, ai cũng có đủ vấn đề và lo âu cho mình rồi. Vậy thì hôm nay, tôi xin bạn hãy thôi đừng oán trách, đừng đổ lỗi cho kẻ khác nữa. Ai cũng có thể có yếu đuối và sai lầm. Trách mình là điều nguy hiểm nhất trong tiến trình tìm hạnh phúc. Bạn có thể bắt đầu lại cuộc đời, sử dụng hết khả năng của mình, vượt qua những điều tiêu cực, phát triển những điều tích cực. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như ánh hồng vươn lên khi gần đông chiều sang, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một du khách nọ đi qua giữa một vùng rừng núi đã tìm được một viên đá quý trong một dòng suối. Ngày hôm sau, ông gặp một du khách khác cũng đi qua vùng đó. Người này đang đói lả vì hết lương thực. Ông liền mở hành lý và chia sẻ lương thực cho người túng đói. Khi ông vừa mở hành lý, người du khách đói lả, không những nhìn thấy thức ăn mà còn có cả viên đá quý nữa. Vừa đói bụng lại vừa tham lam, du khách trầm trồ khen ngợi và xin cho bằng được viên đá quý ấy. Con người tốt bụng không ngần ngại trao viên đá quý cho ông. Hai người chia tay và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Người vừa nhận được viên đá quý cảm thấy hân hoan thư thái trong lòng. Ông vội vã ra đi, với ý nghĩ sẽ bán được viên đá quý ấy, có được một số tiền lớn, và như vậy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông quay trở lại, tìm cho bằng được con người tốt bụng. Vừa gặp vị ân nhân, ông trao lại viên đá quý rồi nói, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi xin trao lại cho ông viên đá này. Tôi biết đây là một báu vật. Tôi biết ông trân quý biết chừng nào. vậy mà ông vẫn vui vẻ trao tặng cho tôi. Tôi xin được trao nó lại cho ông với hy vọng rằng ông có thể cho tôi một cái gì quý hơn là viên đá này. Nếu có thể, xin ông cho tôi điều đang nằm trong sâu thẳm tâm hồn ông, đã khiến ông có thể trao ban cho tôi viên đá quý này. Điều quý giá nhất mà con người tốt bụng đã có thể trao tặng chính là tinh thần trao ban vậy. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nọ đã nói rằng, tấm lòng con người chẳng khác nào chiếc dù của người lính dù. Chiếc dù chỉ hoạt động khi nó mở ra. Cũng thế, tâm hồn con người chỉ thật sự hoạt động theo đúng chức năng của nó khi nó biết mở ra. Và khi tâm hồn mở ra là lúc con người đạt được sự thành công đích thực trong cuộc sống. Đối với nhiều người, thành công là làm ra nhiều tiền, là học hành đỗ đạt, là có được quyền thế trong xã hội, là có được tiếng tăm, danh vọng. Đây là sự thành công thường tình mà người đời thường nhắm tới trong cuộc sống. Dĩ nhiên, có một mục đích để đeo đuổi, có một sự thành công để mơ ước là điều chính đáng trong cuộc sống. Làm giàu có một cách chính đáng, đạt được một sự thành công, dù trong lĩnh vực nào cũng luôn là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên, tiền của, quyền lực, danh vọng, tự nó chưa hẳn đã là sự thành công, có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Một người giàu có thể giam mình trong tháp ngà của mình và cắt đứt mọi quan hệ với người khác. Sống như thế, như Chúa Giêsu đã cảnh cáo, là một thái độ ngu xuẩn. Tích lũy của cải đến độ không còn biết mình sống để làm gì, và nhất là sẽ đi về đâu. Sống như thế không phải là một thái độ ngu xuẩn ư. Đó cũng là thái độ của những người chạy theo thành công và danh vọng như mục đích duy nhất của cuộc đời. Họ đạt được thành công, nhưng đó chỉ là một sự thành công nhất thời và tạm bợ. Sự thành công đích thực trong cuộc đời, như Chúa Giêsu đã dạy, chính là trao ban. Chúa Giêsu đã để lại khuôn vàng thước ngọc được Thánh Phaolô ghi lại như sau: cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Cho là trao ban, và trao ban đích thực là trao ban chính mình. Đây chính là hành động trao ban của Thiên Chúa. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã giải thích, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban chính con một của Ngài. Thiên Chúa không chỉ ban cho con người tất cả những gì con người cần để sống, Ngài trao ban chính mình. Thi sĩ Anh James Russell Lowell đã viết lại lời của Thánh Gioan thành những câu thơ như sau: quà tặng không có người tặng là quà tặng trơ trụi. Ai trao ban chính mình cùng với những gì mình trao tặng, sẽ nuôi sống ba người: bản thân người đó, tha nhân đang đói khổ, và chính ta. Mùa chay, chúng ta được giáo hội nhắc nhở để điều chỉnh lại định hướng căn bản trong cuộc sống của chúng ta. Điều gì thực sự làm cho chúng ta giàu có? Điều gì mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta? Đó chính là điều phải được chúng ta chọn lựa và tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở mắt ra để nhìn thấy bao nhiêu kỳ công và ân ban mà Chúa hằng trao tặng cho chúng con. Xin cũng mở rộng tâm hồn chúng con để luôn biết trao tặng và cảm nhận được niềm hạnh phúc của trao ban.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.